Đây là chương trình Hôn nhân và Gia đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người tin Chúa. Kính mời quý thính giả theo dõi chương trình này mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu và niềm tin nơi Chúa cứu thế. Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Hôn nhân Gia đình hôm nay. Cầu xin Chúa từ ái ban niềm vui và bình an trên gia đình quý vị. Trong bài kỳ trước, chúng tôi nói về những điều quý vị phụ huynh cần lưu ý trong khi đối xử với con cái trong gia đình, để các em có thể cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Đó là, thứ nhất, cách chúng ta lắng nghe khi con có điều muốn nói. Thứ hai, cách chúng ta trò chuyện với con. Thứ ba là cách chúng ta áp dụng kỷ luật trong gia đình. Và thứ tư, cách chúng ta hướng dẫn con. Mục sư Chuck Swindoll trong quyển sách tựa đề Bạn và Con của Bạn cho biết đây là bốn phương diện quý vị phụ huynh thường vấp váp. Nhưng đây cũng là những điều, những chỗ chúng ta cần quan tâm đặc biệt. Vì qua đó con cái có thể cảm nhận hoặc không cảm nhận được tình thương của chúng ta. Trong bài trước, chúng tôi đã nói về điều thứ nhất, đó là cách chúng ta lắng nghe khi con nói chuyện với chúng ta. Nếu khi đến thưa điều gì với cha mẹ mà được cha mẹ chú ý lắng nghe, các em sẽ cảm thấy sung sướng vì thấy cha mẹ quan tâm đến các em và các em biết mình có một chỗ quan trọng trong lòng của cha mẹ. Từ đó, các em cảm thấy mình là người có giá trị và sẽ có cái nhìn đúng về chính mình. Một bậc phụ huynh biết lắng nghe khi con nói, không những chỉ chú ý đến lời con nói mà cũng để ý đến cử chỉ và nét mặt khi con nói. Nhờ đó, cha mẹ không chỉ hiểu những gì con nói ra mà cũng hiểu được những gì con không thể nói ra. Kinh Thánh dạy, công việc trẻ con làm hoặc trong sạch, hoặc chính đáng, cũng đều tỏ bổn tính nó ra. Tai để nghe, mắt để thấy, Đức Giê-hô-va làm ra cả hai. Trích sách Châm Ngôn chương 20 câu 11. Chúng ta cần dùng đôi mắt để quan sát và đôi tai lắng nghe để biết rõ con em của mình. Nghe không phải là một động tác thụ động, nhưng là chủ động. Không phải là tiêu cực, mà là tích cực. Người lắng nghe là người chú ý, cố gắng để hiểu rõ người đang nói với mình. Người đó sẽ đặt câu hỏi để hiểu rõ hơn, để biết sự việc cách tường tận hơn, biết cả những điều mà người nghe không thể diễn đạt bằng lời nói. Đó là thật sự lắng nghe. Khi con đến nói chuyện với quý vị có chăm chú lắng nghe như vậy không? Nếu thật sự thương con và muốn con cảm nhận được tình thương của mình, chúng ta hãy sẵn sàng và quan tâm lắng nghe khi con nói. Điều thứ hai là cách chúng ta trò chuyện với con. Cách cha mẹ nói năng với con cũng có thể giúp con thấy được tình thương của cha mẹ. Nhưng điều đáng tiếc là nhiều bậc cha mẹ đã vấp váp trong cách nói năng với con cái. Khi nhìn một ông cha hay bà mẹ nói chuyện với con, chúng ta sẽ biết người đó có lịch sự với con và có tôn trọng con hay không. Chúng ta từng thấy những ông cha bà mẹ nói những lời tàn nhẫn, nặng nề như là tạt nước vào mặt con. Có người luôn luôn dùng những từ thô bỉ, tục tiểu để nói với con. Có người thì không ngại mắng chửi con nặng lời trước mặt bạn bè hay chỗ đông người. Mỗi khi đi chợ, nếu để ý cách các ông cha bà mẹ nói với con cái, quý vị sẽ nghe bao nhiêu lời nạt nộ, la lối, mắng chửi. Có người dùng những từ tệ nhất, thấp nhất để nói với con, lấy tên những con vật thấp kém để gọi con của mình. Hầu hết những em bị cha mẹ mắng chửi nặng lời như thế, chỉ vì các em làm những điều dại dột, vụng về của trẻ con mà thôi. Có một em trai nọ đang lúc rửa chén, lỡ làm bể một cái chén, liền bị mẹ tát vào mặt và mắng là đồ phá hại. Một em bé gái khác, lúc bế em, lỡ làm em té, liền bị cha đánh và mắng là đồ ăn hại và đồ vô dụng. Lỗi lầm của các em trong các trường hợp vừa kể chỉ là vụng về và lỡ tay, chứ không phải là tội gì nặng, đáng bị la mắng hay đánh đòn. Thế mà các em đã phải nhận những lời mắng chửi thậm tệ. Mỗi lần bị cha mẹ mắng những lời nặng nề và tổn thương như thế, con em chúng ta sẽ rút vào trong cái vỏ của mình, sẽ đi vào sự yên lặng, lạnh lùng. Và dần dần, giữa các em với cha mẹ không còn có một sự trao đổi hay đối thoại nào. Quan hệ giữa các em và cha mẹ sẽ là một quan hệ chết. Khi chúng ta không nói năng ngọt ngào tử tế với con, không tôn trọng con, là chúng ta đã đẩy con cái xa khỏi chúng ta, khiến giữa cha mẹ và con cái có một khoảng cách lớn. Khoảng cách đó dù sau này cố gắng bao nhiêu cũng khó có thể nối liền lại được. Khi trò chuyện, nói năng với người chung quanh, dù người đó là ai, chúng ta cần áp dụng những nguyên tắc sau đây của Kinh Thánh. Lời Chúa dạy, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Theo Thư Gia Cơ chương 1 câu 19. Và chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em. Nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 29. Dù là nói với con cái, là người dưới quyền và nhỏ tuổi hơn chúng ta cũng cần áp dụng hai nguyên tắc này. Đó là chú ý và sẵn sàng lắng nghe, không vội nói, cũng không nhạy giận. Không những thế, chúng ta phải tránh nói lời dữ, là lời thiếu khích lệ và không xây dựng, khiến cho người nghe tức giận, hoặc những lời thô bỉ nặng nề khiến người nghe bị tổn thương. Kinh Thánh cũng dạy, bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là thịnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó. Theo thư Côlôse chương 3 câu 8 và 9. Đây là những nguyên tắc chúng ta cần áp dụng khi nói năng với anh chị em trong Chúa, cũng như với mọi người khác, kể cả những đứa con chúng ta sinh ra và ở dưới sự chăm sóc, dạy dỗ của chúng ta. Có bao giờ quý vị nghe một ông cha nói với con những lời như, con ơi, hồi sáng nay ba giận quá nên ba la con hơi nặng lời, ba ân hận lắm, con đừng buồn ba nhé. Hoặc có bao giờ quý vị nghe một bà mẹ nói với con, hồi nãy má nói như vậy trước mặt bạn con, chắc là con xấu hổ lắm phải không? Má xin lỗi nha, đáng lẽ má không nên nói như vậy. Là cha mẹ, chúng ta không những không nói những lời khiến con cái xấu hổ hay bị tổn thương, nhưng cũng cần nói lời xin lỗi, và cũng cần nói lên lời khen, lời khích lệ để động viên tinh thần con. Đây là những lời chúng ta cần nói, con em chúng ta cũng mong ước được nghe, nhưng ít khi nào chúng ta dùng đến. Chẳng hạn như khen con, bữa nay con dọn dẹp nhà cửa sạch lắm, con làm như vậy tốt lắm. Hoặc nói, con biết vâng lời như vậy ba má rất vui lòng, thấy con siêng năng học hành ba má mừng lắm. Con của ba má giỏi quá, ba má cảm tạ Chúa cho ba má có một đứa con ngoan ngoãn như con. Hay là nói với con, cảm ơn con giúp ba má lo việc đó, con làm được lắm. Đây là những lời chúng ta ít khi nghe cha mẹ nói với con cái. Hầu như chúng ta đều sợ rằng khi mình khen con, cảm ơn con hay xin lỗi con, thì con sẽ xem thường hay lên mặt và hỗn hào với cha mẹ. Thật ra, khi chúng ta yêu thương con và bày tỏ lòng yêu thương đó, qua những lời nói nâng cao giá trị của con, chúng ta sẽ đem con đến gần với chúng ta. Các em sẽ yêu thương cha mẹ và không muốn làm mất đi lòng quý trọng mà cha mẹ dành cho mình. Lời Chúa trong sách Châm Ngôn dạy như sau: lời lành giống như tàn ong, ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt. Lời vô độ đâm soi khác nào gươm, nhưng lưỡi người khôn ngoan vốn là thuốc hay. Trích Châm Ngôn chương 16 câu 24 và chương 12 câu 18. Lời nói có một ảnh hưởng lớn lao đến tinh thần của người nghe. Người lớn, dù nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, lắm khi cũng không chịu nổi những lời nói tàn ác, gây tổn thương. Huống gì là con em chúng ta. Tấm lòng và tinh thần các em rất là mềm mỏng và bén nhạy, dễ bị tổn thương. Nhiều khi chỉ nghe giọng nói cứng rắn, đe dọa của cha mẹ cũng đủ làm các em sợ hãi, mất tinh thần hoặc có mặc cảm. Tác giả sách Châm Ngôn viết: sống chết ở nơi quyền của lưỡi, kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó. Trích Châm Ngôn chương 18 câu 21. Câu này hàm ý rằng lời nói có thể giết người hoặc làm cho người sống lại, và ai quý chuộng, yêu mến lời nói sẽ thâu gặt kết quả tốt đẹp. Mỗi ngày quý vị đều phải dùng lời nói để trao đổi với con cái trong gia đình. Nhưng lời nói của quý vị có một ảnh hưởng như thế nào? Đem lại cho con sự khích lệ, nâng đỡ hay khiến con bị tổn thương và nản lòng? Xin Chúa giúp chúng ta bắt đầu từ hôm nay thận trọng khi sử dụng lời nói, nhất là với những đứa con nhỏ bé, yếu đuối đang sống dưới sự bảo bọc của chúng ta. Để qua cách nói năng của chúng ta, các em không sợ hãi, nản lòng, nhưng cảm nhận được tình thương của cha mẹ và nhìn thấy giá trị cao quý của chính mình. Kính thưa quý thính giả, chương trình Hôn Nhân Gia Đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.